lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ bảy hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo chủ đề Vì sao tôi khổ, do Sư Trí Dũng thuyết giảng từ 3 giờ đến 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2013 tại Thiền Đường Mây Từ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-600-8854, 714-600-8854, email matthuongnhindoi@yahoo.com. Tôi là ai? Tôi có một người bạn, có lần chị đi sang thành phố New York, thấy có một tấm biển quảng cáo thật lớn với hình một thiếu niên mặc một chiếc quần jean cũ rách, đứng với vẻ thách thức. Cạnh bên là một dòng chữ lớn: Be who you are. Mình sao thì cứ là như vậy. Hãy sống với con người thật của mình. Bạn biết không, tuổi trẻ lớn lên bên xứ này bị ảnh hưởng văn hóa Tây Phương nên thường thích có một thái độ ấy. Mà thật ra người lớn chúng ta nhiều khi cũng đâu khác gì mấy bạn hả? Mỗi khi bị người thân phê bình, ta thường đáp sẵn lại: tôi là như vậy đó, tôi không thể đổi tánh mình được. That's the way I am. Nhưng chúng ta cũng thử nên nhìn lại xem mình thật sự là ai. Ta có phải là sự nóng tánh đó không? Ta có phải chỉ là những ham muốn đó thôi chăng? Và nếu như ta không còn có những tánh đó nữa, ta có vẫn còn là ta không? Hay ta lại là một người nào khác? Thật ra thì Phật dạy trong ta có đầy đủ hết tất cả: từ bi, sân hận, tha thứ, ganh tị, rộng lượng, si mê, tuệ giác. Ta là tất cả những cái đó, chứ không riêng biệt một cái nào hết. Chúng là những hạt giống có mặt trong khu vườn tâm thức của mình, và ta là người làm vườn chăm sóc cho khu vườn ấy. Vấn đề là ta cần biết săn sóc và tưới tẩm những hạt giống nào trong ta. Có những hạt giống mang lại cho ta hạnh phúc, và cũng có những hạt giống mang lại khổ đau, mà chúng biểu hiện ra bằng những tập quán và thói quen của mình. Mỗi hạt giống chỉ là một phần rất nhỏ, chứ chúng vẫn không phải thật sự là ta. Sự tu học giúp ta thôi tưới tẩm những hạt giống xấu, bất thiện, và nuôi dưỡng thêm những hạt giống của an lạc và hạnh phúc. Mình không phải là một mà là nhiều. Ta không phải là không mà là tất cả. Sự sống của ta rất thanh thang, và cũng vì ta không phải là một cái gì duy nhất và cố định, cho nên ta lúc nào cũng có thể thay đổi được, chuyển hóa được. Chúng ta to tát hơn những vấn đề của mình, và chúng ta cũng rộng lớn hơn những khổ đau nào đang có mặt. Và đó mới là con người thật của mình. Hạnh phúc không cần điều kiện. Chúng ta ai cũng muốn có hạnh phúc. Và thường thì hạnh phúc được chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là hạnh phúc do những cảm giác dễ chịu, ưa thích mang lại. Uống một tách cà phê ngon, nghe một bài nhạc hay, được một lời khen tặng, ngồi dưới bóng mát, là những cảm thọ dễ chịu và an vui. Nhưng những hạnh phúc này cũng chóng phai và mau tàn, nên ta lại cứ phải đi tìm những cái mới để tiếp tục duy trì chúng. Loại hạnh phúc thứ hai cao rộng hơn là có được một cuộc sống tốt đẹp. Ta có sức khỏe, một gia đình êm ấm, làm công việc mình thích, có một sự nghiệp là một hạnh phúc lớn. Theo trong kinh thì những hạnh phúc này có được phần lớn là do nghiệp quả tốt lành của mình đã gieo trồng trong quá khứ. Nhưng chúng cũng sẽ đổi thay và vô thường như mọi việc khác trong cuộc đời. Luật tự nhiên là hễ hạnh phúc của mình còn bị điều kiện bao nhiêu thì nó lại càng mỏng manh bấy nhiêu. Một ngày nào, khi những điều kiện ấy không còn nữa thì hạnh phúc ấy cũng sẽ tàn phai. Loại hạnh phúc thứ ba là một hạnh phúc có mặt tự nhiên, không tùy thuộc vào hoàn cảnh chung quanh hay do đạt được những gì mình muốn. Nó không nhất thiết là một cảm thọ dễ chịu hay là một sự an ổn đầy đủ nào đó theo ý của mình. Những loại hạnh phúc này có một năng lực chuyển hóa rất lớn. Nó có mặt tự nhiên chứ không phải do một sự tìm cầu hay thành đạt nào của ta. Hạnh phúc này biểu hiện ra trong thái độ của mình, đó là hạnh phúc của một sự giải thoát ra khỏi mọi điều kiện. Tác giả Nguyễn Duy Nhiên.
Nhịp điệu của cuộc sống. Hơi thở đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống tỉnh thức. Rất nhiều người khởi sự luyện tập nếp sống tỉnh thức bằng cách đếm hơi thở. Tuy nhiên, nếu có thể thì tốt hơn nên áp dụng phương pháp theo dõi hơi thở thay vì là đếm. Hơi thở là biểu hiện của sự sống. Hơn thế nữa, cảm xúc của chúng ta cũng gắn liền với hơi thở. Khi chúng ta vui, buồn, giận dữ hay bực tức, thanh thản hay gấp rút, những điều ấy cũng đều được biểu lộ qua hơi thở. Vì thế, tôi gọi hơi thở là nhịp điệu của cuộc sống. Theo dõi hơi thở với sự tỉnh thức, chúng ta nhận biết được sự sống đang tồn tại trong ta và quanh ta. Vì thế, có thể nói đây là phương pháp đơn giản, dễ dàng nhất để duy trì chánh niệm. Khi thực hành sống tỉnh thức, chúng ta không còn nhìn vào cuộc sống bằng sự chia cách, tách biệt nữa. Ta biết rằng bản thân ta và những gì đang diễn ra quanh ta có những mối liên hệ gắn bó mật thiết không chia tách. Vì thế, sống tỉnh thức không chỉ là nhận biết những gì đang diễn biến trong tư tưởng, cảm xúc, mà còn là luôn tỉnh thức với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống. Với sự theo dõi hơi thở, chúng ta hòa nhịp bản thân với cuộc sống quanh ta. Mỗi việc ta làm đều có sự nhịp nhàng, hòa điệu. Và thật ra thì, chính mối tương quan nhịp nhàng giữa động tác với hơi thở còn giúp cho ta làm việc được lâu bền và hiệu quả hơn nữa. Khi làm việc, nếu biết phối hợp những động tác của mình với hơi thở, bạn sẽ lâu mệt hơn. Điều này đã được những người dân lao động biết đến từ lâu, vì thế mới sản sinh những câu hò, điệu hát khác nhau trong lao động. Khi người ta lao động và hò hát, chính hơi thở bao giờ cũng là yếu tố nhịp nhàng để quyết định tốc độ của động tác. Hơi thở cũng là thước đo sự mệt nhọc của cơ thể. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên làm việc cho đến lúc hơi thở trở nên hổn hển, mất đi sự đều đặn. Thân thể khỏe mạnh là một phương tiện tốt để giúp chúng ta đạt đến một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bản thân nó cũng chính là một phần trong cuộc sống mà chúng ta phải biết trân trọng. Chúng ta không nên đối xử tồi tệ cho dù là với thân thể của chính mình. Một số người khi cần nỗ lực để đạt đến điều gì thì bất chấp cả việc dắt kiệt sức lực. Điều đó vừa là bất công mà cũng vừa là thiếu khôn ngoan và không thể đưa đến một cuộc sống thật sự hạnh phúc.
Dưới góc lăn lóc nằm xót xa. Cây đàn xưa nứt nẻ như gót kẽ không nhà. Bơ vơ ngọn lá vàng rơi rụng xuống thân đàn. Phút ngỡ ngàng bối rối lời chăn trối muôn màng. Bài thu ca chợt trôi là vội giã từ nhau. Khúc nhạc sâu hoang dại đêm tê tái phai màu. Dòng thương đau não nuột ra xa suốt canh thâu. Theo cung sầu lạnh giá đùa cánh lá về đâu. Sao cuối đầu hấp hối chiếc lá cuối buồn rơi. Cung nhạc xót thương đời cũng bối hồi nín bặt. Xe sắt bóng thời gian cây điêu tàn heo hắt. Trên thân đàn vỡ nát còn chưa sắc lá vàng. Nằm xót xa cây đàn xưa nứt nẻ như gót kẽ không nhà. Bơ vơ ngọn lá vàng rơi rụng xuống thân đàn. Phút ngỡ ngàng bối rối lời chăn trối muôn màng. Bài thu ca chợt trôi là vội giã từ nhau. Khúc nhạc sâu hoang dại đêm tê tái phai màu. Dòng thương đau não nuột ra ra suốt canh thâu. Theo cung sầu lạnh giá đùa cánh lá về đâu. Sao cuối đầu hấp hối chiếc lá cuối buồn rơi. Cung nhạc xót thương đời cũng bối hồi nín bặt. Xe sắt bóng thời gian cây điêu tàn heo hắt. Trên thân đàn vỡ nát còn chưa sắc lá vàng. Trên thân đàn vỡ nát còn chưa sắc lá vàng.
Theo hoa rụng về. Có một lần thiền sư Trường Sa đi dạo chơi trong núi, trở về trễ. Khi ông về đến thiền viện, vị thủ tọa đứng chờ hỏi: "Thưa thầy, đi đâu về? Tăng chúng đang chờ thầy." Thiền sư Trường Sa đáp: "Ta đi dạo trong núi chơi." Vị thủ tọa hỏi: "Đến chỗ nào thầy mới trở về?" Ông đáp: "Những hoa anh đào trong rừng rất đẹp. Trong khi bước theo ngắm nhìn, chúng dẫn ta đi vào thật sâu trong núi. Và có những hoa bồ công anh và đóa hoa dại ba lá nở rộ trên cỏ với những cánh bướm bay vờn bên trên. Và trong khi say mê nhìn ngắm chúng, ta chợt thấy được con đường quay trở về nhà. Thủy tỳ phương thảo khứ, hữu trục lạc hoa hồi." Thiên nhiên cũng có một năng lượng nuôi dưỡng hạnh phúc và chuyển hóa muộn phiền trong ta rất lớn. Có lẽ nhờ sự có mặt tự nhiên của nó. Có một lần tôi ở trên một tu viện trên núi, một bên là biển. Có những đêm đứng nhìn xuống xa ngoài kia phía chân trời, tôi thấy lấp lánh đèn của những chiếc ghe đánh cá ngoài biển xa. Bên trên là ngàn sao lóng lánh như những hạt thủy tinh vụn vỡ. Một không gian ấy chợt mang ta trở về và thấy được sự rộng lớn của chính mình. Trong cuộc sống, ta vẫn cần phải biết ứng xử sao cho thích hợp. Nhưng đừng để mất sự tự nhiên của mình theo những buồn vui xưa cũ. Có lẽ một hạnh phúc chân thật chỉ có mặt khi ta có khả năng trở về với sự trong sáng ngay trong giờ phút này. Bạn biết không, dù trong hoàn cảnh nào thì mỗi bước đi tới của ta cũng có thể là một bước quay về với chính mình. Trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về. Tôi nghĩ, trên con đường chúng ta đi, nếu giữ một tâm trong sáng, ta sẽ thấy được sự có mặt của những hạnh phúc không còn điều kiện. Và khi nhìn ngắm chúng, ta chợt thấy một con đường quay trở về nhà. Trích từ Còn nương tựa còn dao động của tác giả Nguyễn Duy Nhiên. Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm nhưng trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở